Victor Hugo 1802-1885. Victor Hugo, văn hào lớn nhất của chủ nghĩa lãng mạn Pháp thế kỷ 19, sinh năm 1802 tại Besançon, Pháp, mất năm 1885 tại Paris. Ông là con một sĩ quan của Hoàng đế Napoleon I. Hoạt động văn học từ năm 20 tuổi, năm 1841, ông được bầu vào Viện Hàn Lâm Pháp. Victor Hugo là một cây đại thụ trong nền văn học Pháp và thế giới. Ông nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực, cả thơ, kịch và tiểu thuyết. Những tác phẩm bất hủ của ông như Hernani, kịch, Thơ Phương Đông, Lá Thu, Trừng Phạt, Trầm Tư, Truyền Thuyết Các Thời Đại, Năm Khủng Khiếp, Thơ, Nhà Thờ Đức Mẹ Paris, Những Người Khốn Khổ, Những Người Lao Động Biển Cả, Năm 93, Tiểu Thuyết. Nghệ Thuật Làm Ông là một tập thơ rất nổi tiếng của Hugo, thấm đẫm tình yêu ông dành cho con trẻ. Tác phẩm của Victor Hugo rất đồ sộ. Dưới đây xin giới thiệu với các em một chương nhỏ trong bộ tiểu thuyết Trường Thiên, Những Người Khốn Khổ, rất nổi tiếng của ông. Gavrochi ngoài chiến lũy. Chợt, Courfeyrac trông thấy có ai dưới chiến lũy ở phía ngoài, trên đường phố, trong luồng đạn của quân địch. Đó là Gavrochi. Gavrochi đã xách một chiếc giỏ đựng chai trong quán rượu, rồi luồn qua khe hở mà ra ngoài. Bây giờ thì chú điềm nhiên lật bị của bọn dân quân chết trên bờ lũy mà trút đạn vào giỏ. Courfeyrac kêu hỏi, chú làm gì đấy? Gavrochi ngẩng đầu lên đáp, tôi hốt cho đầy giỏ, đồng chí ạ. Chú không thấy đạn vãi ra đó ư? Ừ, thì như mưa đấy, thế thì sao? Courfeyrac thét, đi vào, lát nữa đã. Gavrochi buông gọn lõn có thế, rồi đi sâu vào đường phố. Ai cũng nhớ rằng trước đây, đại đội Fanico trong khi rút lui đã bỏ lại dọc đường một dây xác chết. Khoảng 20 người nằm rải rác đây đó suốt chiều dài đường phố. Nghĩa là 20 cái bị cho Gavrochi rút và một số đạn để tiếp tế cho nghĩa quân. Khói súng lẫn trong thành phố như một đám sa mù, bị dồn lại giữa hai dãy nhà cao, trông nó lại càng dày đặc, giống như một đám mây lọt vào thung lũng. Giữa hai sườn núi dựng đứng, nó bốc lên chậm chậm, bốc lên chừng nào thì dưới chân đã có khói mới tỏa ra thay chừng đấy. Do đó không gian càng lâu càng mờ mịt, mặc dầu giữa ban ngày trời cũng hóa tối sầm. Con đường rất ngắn, nhưng qua đám mây mù ấy, chiến sĩ hai bên ở đầu phố cuối phố khó mà trông thấy nhau. Có lẽ những người chỉ huy cuộc tấn công chiến lũy đã muốn tạo ra một đám khói mù như thế. Dẫu sao, nó cũng rất có lợi cho Gavrochi. Hình thù đã nhỏ bé, lại lẫn trong làn khói. Nhờ vậy, Gavrochi tiến sâu vào đường phố mà không bị lộ hình. Chú dốc 7-8 cái bị đầu một cách yên ổn. Chú nằm bẹp xuống lết. Chú chống hai tay, hai chân phi nước đại. Chú ngậm vành giỏ trong mồm để lướt tới. Chú lê, chú lết, chú trường, chú xoay mình, chú uốn khúc như con rắn. Chú bò từ xác này sang xác khác. Chú mở cái bị hay cái nịch đạn như con khỉ bốc quả hạnh đào. Chú đi cũng chưa xa chiến lũy là mấy, nhưng chẳng ai dám mở miệng gọi chú trở lại vì sợ làm cho quân thù để ý nhìn thấy chú. Chú tìm thấy một bì thuốc súng hình quả lê trên thay một hạ sĩ. Cái này để dành lúc khác. Chú vừa nói thế vừa tước bì thuốc bỏ túi. Vì tiến lên quá xa, chú đã đến cái quảng mà khói súng bắt đầu thưa sáng. Lúc bấy giờ, bọn lính chính quy xếp hàng sau chồng đá và bọn pháo thủ ngoại ô dồn ở góc phố đột nhiên chỉ trỏ cho nhau xem một vật gì động đậy trong khói. Khi Gavrochi dốc bị của một tên trung sĩ nằm trên trụ đá, thì một viên đạn bắn trúng xác tên đó. Gavrochi nói, ái chà, chúng giết cả những xác chết. Một viên đạn thứ hai làm cho tảng đá bên cạnh té lửa. Lại viên nữa lật đổ chiếc giỏ. Garoji nhìn lên và thấy đạn đi từ phía quận ngoại ô. Chú đứng thẳng người lên, tóc bay trước gió, hai tay chống nạnh, mắt đăm đăm nhìn bọn quốc dân đang bắn, và chú hét. Bởi cụ Voltaire nên bọn năng te, mặt mày xấu xí. Sự quá vô lý là tụi Paletto, chúng ngu như bò vì bác dăn rắc. Rồi Garoji xách giỏ lên, nhặt những viên đạn rơi ra ngoài vào giỏ, không sót viên đạn nào, và chú tiến về phía súng bắn để moi lấy đạn ở bị khác. Lúc này một viên đạn thứ tư bay đến, nhưng vẫn không trúng chú. Chú lại hét. Ta là chim non, không làm thừa lại. Lỗi này bởi tại ông cụ Voltaire. Ta là chim non, ta ca véo von vì bác răng rắc. Viên đạn thứ năm chỉ đem lại kết quả là làm cho Garoji hát một khúc thứ ba nữa. Tính ta vui vẻ, sự ấy có lẽ bởi cụ Voltaire. Áo ta rách sơ, quần ta rách xác, sự này tại bác răng rắc Rousseau. Tình thế ấy cứ tiếp diễn một thời gian, cảnh tượng trông thật là ghê rợn mà cũng thật là hấp dẫn. Garoji làm bia cho súng đạn mà lại đùa với súng đạn. Chú có vẻ thích thú lắm. Đó là một con chim sẻ quẹt mỏ mổ người đi săn. Cứ nghe một tiếng súng, chú trả lời bằng một khúc hát. Họ luôn luôn ngắm chú bắn và họ luôn luôn bắn trượt. Quốc dân quân và quân chính quy vừa cười vừa ngắm bắn chú. Chú nằm xuống, chú đứng lên, chú lẩn sau hốc cửa, rồi thình lình nhảy ra. Chú ẩn, chú hiện, chú chạy đi rồi quay trở lại. Chú xỉa tay lên mũi nhào những tên bắn chú, và trong lúc ấy chú không ngừng lục bị lấy đạn bỏ đầy giỏ. Nghĩa quân trông theo chú hồi hộp, cả chiến lũy run sợ, mà chú thì nhởn nhơ ca hát. Chú không phải là trẻ con, chú không phải là người lớn, chú là một trẻ ranh thần tiên. Trong chú người ta nghĩ đến thằng lùn không thể xâm phạm trong cuộc ẩu chiến. Đạn chạy theo chú, nhưng chú nhanh hơn đạn. Chú đương chơi một trò ú tim khủng khiếp với thần chết. Mỗi khi viên thần tẹt mũi ấy đến gần, thì chú bé lại búng hắn một cái. Nhưng cuối cùng, một phát đạn ngắm đúng hơn, hoặc giảo hoạt hơn, đã tinh phải chú bé ma trơi. Chú lảo đảo rồi ngã quỵ xuống, toàn thể chiến lũy hét lên một tiếng. Nhưng chú lùn ấy lại có cái đặc tính của ăn te. Chú bé lang thang của Paris, khi da thịt chạm mặt đường thì cũng như người khổng lồ ăn te chạm mặt đất. Chú ngã xuống chỉ để mà chồm lên. Chú ngồi thẳng người, một dòng máu đỏ chạy dọc mặt chú. Chú đưa hai tay lên trời, nhìn về phía bọn bắn súng, cất tiếng hát. Ta ngã trên hè, tại cụ Voltaire, mũi ta chảy nước, vì bác. Chú hát không hết. Một viên đạn thứ hai cũng của tên lính ấy đã làm cho chú câm bặt. Lần này chú ngã sấp mặt xuống đường, không động đậy nữa. Linh hồn bé bỏng vĩ đại ấy đã bay về trời. Theo bản dịch của Huỳnh Lý, Vũ Đình Liên, Lê Trí Viễn, Đỗ Đức Hiếu. Senma Lajeloff, 1858-1940. Senma Lajeloff, nữ văn hào Thụy Điển, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1858 trong một gia đình sĩ quan. Từ bé đã say mê văn học dân gian ở vùng Vermoland, quê hương bà. Những truyền thuyết cổ, những bài hát tôn giáo, những trường ca và sử thi đậm màu sắc dân gian đã in đậm dấu ấn vào tâm hồn Lajeloff, giúp bà dựng được tác phẩm đầu tay kỳ diệu của đời mình, truyền thuyết về Gosta Belling, năm 1891. Năm 1906 đến 1907, bà cho ra đời cuốn truyện viết cho thiếu nhi nổi tiếng thế giới, Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Neil Holgersson, kể chuyện một chú bé phiêu lưu trên lưng ngỗng, chu du trên khắp đất nước Thụy Điển, chứng kiến biết bao điều kỳ thú. Cuốn truyện tràn đầy lòng yêu quê hương đất nước đã làm say mê hàng triệu độc giả ở mọi lứa tuổi. Selma Lagerlöf được giải Nobel văn chương năm 1909. Dưới đây là một truyện ngắn đặc sắc của bà. Bác Ruben. Cách đây 80 năm, có một chú bé chơi đánh quay chỗ quảng trường. Chú bé tên là Ruben. Chú mới lên 3 nhưng thật là vui mắt khi nhìn chú rung rung con quay trong tay rồi ném mạnh một cái ra dáng thành thạo. Hôm ấy cách đây 80 năm, vào tháng 3, thời tiết đang bắt đầu vào xuân. Khu phố như tách làm đôi, một bên mặt trời chiếu sáng ấm áp, bên kia thì râm mát, lạnh lẽo và ảm đạm. Cả quảng trường đều tắm ánh nắng chói chang, trừ khoảng ngoài cùng, gần một dãy nhà. Chú bé chơi quay khỏe thật, nhưng chơi lâu chú cũng mệt. Chú đưa mắt nhìn quanh tìm một chỗ ngồi nghỉ. Cũng chẳng khó gì, ghế thì có thiếu thật, nhưng nhà nào mà không có bậc đá trước cửa, chú bé Ruben chẳng mong gì hơn. Chú ta vốn kỹ tính, chú cảm thấy mẹ không muốn chú ngồi trên bậc đá nhà khác. Mẹ nghèo lại càng nên tránh đừng để ai nghi mình muốn lấy cắp cái của người khác. Vì thế em đến ngồi trên chính bậc thềm nhà mình. Nhưng bậc thềm nhà em lại ở phía râm mát và ở đây khá lạnh. Chú bé ngồi thu chân lại, đầu dựa lên thành tam cấp và chú cảm thấy dễ chịu. Chú còn đưa mắt nhìn một lúc những tia nắng nhảy múa giữa quảng trường, nhìn bọn trẻ con đang chạy và luyện con quay, rồi chú nhắm mắt ngủ. Em ngủ khoảng một tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy em nghe trong người rất khó chịu. Em vào nhà, đến bên mẹ khóc thút thít. Mẹ biết ngay là em ốm, đặt em lên giường. Chỉ vài hôm sau, chú bé chết. Câu chuyện chú bé không chấm dứt ở đây. Mẹ rất đau buồn, một nỗi buồn nhớ bất chấp thời gian và thần chết. Mẹ có những đứa con khác và nhiều điều lo lắng trong cuộc sống. Nhưng bé Ruben vẫn luôn luôn chiếm một vị trí riêng biệt trong tâm hồn mẹ. Bé vẫn tiếp tục sống dưới mắt mẹ. Thấy một nhóm trẻ chơi ngoài nắng ư, bà liền thấy chú bé chạy đến nhập bọn. Khi bà làm công việc nhà, chú ta vẫn luôn luôn ở đấy, ngủ ở chỗ bậc thềm nguy hiểm. Không có đứa con nào của bà lại luôn luôn hiện trong trí bà như chú bé đã mất. Vài năm sau, Ruben có một em gái. Khi em bé đến tuổi biết chơi quay, một hôm em cũng ngồi nghỉ chỗ bậc đá. Bỗng bà mẹ tưởng như có ai kéo áo mình, bà vội bước ra và thô bạo lôi con gái vào, đến nỗi cô bé nhớ suốt đời cử chỉ đó. Và em cũng không bao giờ quên dáng bộ lạ lùng của mẹ với giọng nói run run. Con có biết không, trước đây con có người anh là Ruben, đã chết chỉ vì ngồi trên bậc thềm kia. Con cũng muốn chết bỏ mẹ lại sao, Beta? Thế là chẳng bao lâu, hình ảnh Ruben sống dậy trong tâm trí các em trai, em gái của mình, cũng như chú đã sống trong tâm trí mẹ. Bà mẹ có lối nói quả quyết đến nỗi các con đều nhìn bằng cái nhìn của mẹ. Đối với chúng cũng như đối với bà, chú bé đã qua đời vẫn cứ ngồi ở đấy, trên bậc thềm. Và tất nhiên, trong óc chúng không bao giờ nảy ra cái ý đến ngồi chỗ ấy. Khi chúng thấy ai ngồi trên bậc đá, hay trên một bao lơn bằng đá, hay trên một tảng đá bên đường, chúng cảm thấy đau nhói ở tim và nghĩ ngay đến Ruben. Cứ thế, Ruben lớn lên và chiếm một vị trí khả kính trong ký ức và trong các câu chuyện trao đổi qua lại giữa chúng với nhau. Chúng hiểu rằng trẻ con thuộc vào loại phiền toái, tốn kém và gây nhiều lo âu cho cha mẹ. Không đứa nào trong bọn chúng chấp nhận rằng mẹ lại có thể buồn rầu đến mức ấy khi mất chúng nó. Cái chết của Ruben để lại bao nhiêu thương tiếc như thế thì nhất định Ruben phải là một đứa con ngoan ngoãn hơn chúng rất nhiều. Thỉnh thoảng một đứa trong bọn chúng thốt lên, ước gì mình có thể đem lại niềm vui cho mẹ như anh Ruben. Thật ra chúng chẳng biết gì nhiều về người anh. Anh chơi con quay, anh bị cảm lạnh trên thềm đá, nhưng được mẹ thương đến như thế, chắc hẳn anh phải là chú bé tuyệt vời. Ông chồng qua đời, người vợ đáng thương lại tiếp tục sống và lao động nhọc nhằn. Mấy đứa con nghĩ rằng, giá Ruben còn sống, thì tai họa của mẹ cũng nhẹ được phần nào. Cứ mỗi khi thấy mẹ khóc, chúng lại tưởng mẹ khóc vì Ruben không còn nữa, hay vì bản thân chúng không được như Ruben. Càng ngày càng trỗi dậy trong chúng ý muốn làm sao sánh kịp chú bé đã mất. Để được mẹ thương yêu như anh Ruben, có cái gì mà chúng từ chối không làm? Và về mặt này, Ruben là một đứa con đã giúp ích nhiều cho mẹ. Lúc người con trai lớn làm ra được những đồng tiền đầu tiên bằng cách đưa khách sang sông, em chạy về đưa tất cả cho mẹ, không giữ lại một chinh. Và trước nỗi vui của người mẹ, em buộc miệng nói lên ước mơ từ lâu nung nấu trong em. Mẹ ơi, bây giờ con cũng được như anh Ruben phải không? Mẹ nhìn con, thầm so sánh khuôn mặt rạng rỡ tươi vui của đứa con trai đứng trước mình với khuôn mặt xanh xao của chú bé đã mất, đang ngồi chỗ bậc thềm kia. Bà cũng muốn trả lời phải với con, nhưng cảm thấy không thể được. Cuối cùng bà bảo, mẹ thương con lắm Ivan ạ, mặc dù con không giống như anh Ruben. Không thể nào vươn kịp anh ấy, lũ trẻ hiểu như thế, tuy vẫn luôn luôn nỗ lực. Chúng lớn lên, trở thành những công dân tốt, làm ăn khá giả, được mọi người yêu mến. Trong khi đó, anh Ruben vẫn ngồi yên lặng ở chỗ bậc đá. Thế mà anh vẫn hơn chúng, không thể vươn kịp anh. Mỗi một tiến bộ chúng đạt được, mỗi lần cuộc sống trong gia đình được cải thiện thêm, đối với chúng quả là một phần thưởng khi được nghe mẹ bảo, ôi, giá mà Ruben chứng kiến được cảnh này. Chú bé Ruben đi theo mẹ suốt cuộc đời, cho đến lúc mẹ nằm trên giường hấp hối. Chính chú đã làm dịu nỗi đau của mẹ, bởi vì lúc đau đớn nhất, mẹ vẫn mỉm cười với ý nghĩ sắp được gặp con. Nhưng câu chuyện chú bé Ruben không kết thúc cùng với cái chết của bà mẹ. Đối với các em trai, em gái, chú đã trở thành biểu tượng một cuộc sống trung thực, cần cù, một đứa con hiếu thảo, một nguồn ký ức gây xúc động trong những năm khó khăn. Giọng nói của họ luôn luôn tỏ ra âu yếm và kính phục khi nói đến anh. Chung quanh chú bao giờ cũng có cái không khí tôn nghiêm, trang trọng. Chú con trai của cô em gái Beta có chuyện mắc miếu với bác Ruben. Một hôm, chú đang ngồi bên lề đường ngắm nhìn cảnh vật. Trong im lặng, con người cảm thấy thích theo dõi cuộc sống chung quanh. Chú bé nhìn những cọng rạ và những cành cây trôi bồng bềnh trên dòng suối nước đang dâng to. Những suy nghĩ yên lặng có tính chất triết lý của cậu bỗng bị gián đoạn vì mẹ chú vừa nhìn thấy chú, liên tưởng ngay đến anh Ruben xưa kia ngồi trên bậc đá, vội la lên. Con yêu của mẹ, đừng ngồi đó. Con có biết không, mẹ có một người anh tên là Ruben, cũng ở tuổi lên 4 như con, bị chết vì cảm lạnh khi ngồi bên lề đường. Chú bé Asen không thích bị phá rầy. Chú đứng lì tại chỗ, mớ tóc nâu rủ xuống trán. Nhớ đến anh Ruben, cô em gái Beta liền có thái độ cương quyết khác thường. Bà lay mạnh chú bé, buộc chú không được xem thường bài học của bác Ruben. Một hôm khác, chú bé bị ngã trên băng do một đứa bạn lớn hơn đẩy ngã. Chú cứ ngồi lì ở đấy mà khóc để tỏ cho mọi người biết đã có kẻ xử tệ với chú. Và còn vì lẽ, mẹ chú đứng cách đấy không xa. Chú không biết rằng mẹ chú trước tiên là em của bác Ruben, cho nên vừa thấy chú, bà không hề có một lời an ủi mà đã kêu tướng lên. Nào, đừng đứng đó nữa, hãy nghĩ đến bác Ruben bị chết lúc lên năm như con, chỉ vì ngồi trên một đống tuyết. Asen đứng ngay đấy, nhưng em cảm thấy lạnh thấu đáy lòng. Sao mẹ lại có thể nói đến bác Ruben khi mình còn đang phiền muộn? Asen hết sức thất vọng. Thế là từ đó em bắt đầu ghét bác Ruben. Trong ngôi nhà Asen, phía trên cầu thang có một tay vịn bằng đá. Ngồi đấy thật là thú vị. Nhìn xuống phía dưới là nền đá hoa của phòng chờ, và người ta có cảm tưởng như mình đang lao xuống vực thẳm. Cái tay vịn đó là một con tuấn mã dũng cảm. Khi Asen nhảy lên con tuấn mã, băng qua những bờ thành và đột kích vào các lâu đài kỳ diệu, hay như thánh rớt có những mớ tóc nâu phất phới trước giá đang chiến đấu chống lại những con rồng. Cũng may mà bác Ruben chưa hề có ý nghĩ ngồi lên tay vịn này, nhưng tất nhiên điều đó sẽ đến thôi. Một hôm khi con rồng đang vặn mình sắp chết và Asen đang trên đỉnh vinh quang thắng lợi với tất cả niềm kiêu hãnh, thì U già bỗng la lên, Asen xuống ngay, có biết bác Ruben chết lúc 8 tuổi như em chỉ vì chơi trò cưỡi ngựa trên tay vịn cầu thang bằng đá không? Không được chơi trò ấy nữa, nghe chưa? Ôi, bác Ruben ấy thật là một người độc ác và ngu ngốc. Bác ta không thể nào chịu để cho Asen giết những con rồng và cứu các nàng công chúa. Tại nhà cậu Ivan ở nông thôn, tất cả các cháu trai, cháu gái đều tụ tập chỗ sân rộng. Asen đi vòng quanh, lòng đầy phẫn nộ đối với bác Ruben. Chú muốn biết bác ấy có làm khổ bọn trẻ ở đây như chú không? Chú mơ hồ cảm thấy đặt câu hỏi ấy ra quả có một cái gì bán bổ. Nhưng cuối cùng, lúc chỉ còn bọn trẻ với nhau, chú mới quyết định hỏi xem đã có ai nghe nói đến bác Ruben chưa. Tức thì những tia chớp bùng lên trong những cặp mắt, những nắm tay nhỏ nắm chặt vung lên, nhưng mồm ai nấy vẫn lặng yên, không hề mấp máy. Họ đã quen kính trọng và sợ hãi. Xuýt xuýt, có tiếng thì thầm trong nhóm. Asen cãi lại, không, tôi muốn biết có phải ông ta chỉ làm phiền mỗi mình tôi không? Tôi cho rằng ông ta là một ông bác khó chịu nhất trong tất cả các ông bác. Những lời nói bạo miệng ấy đã làm nổ tung bức tường ngăn chặn nỗi phẫn uất chứa từ lâu trong lòng bọn trẻ. Có tiếng phản đối ồn ào giống như cuộc họp của những người vô chính phủ chống lại nhà vua. Thế là họ bắt đầu tính sổ với con người lớn lao đáng thương ấy. Nào là bác Ruben hành hạ các cháu trai, cháu gái của mình. Nào là bác Ruben muốn chết ở bất cứ chỗ nào bác thích. Bác Ruben bao giờ cũng cùng tuổi với đứa trẻ mà bác quấy rầy. Ai có thể tin được rằng chính bọn trẻ này khi thành người lớn, đến được họ, họ cũng có con, thì họ cũng lại bắt đầu sử dụng bài học rút ra từ cái chết của ông bác Ruben. Còn họ đã thấm nhuần bài học đến mức có một lần ở thôn quê, một chú bé lên năm đã mạnh dạn tiến đến bên cụ bà Beta đang ngồi chỗ chân cầu thang chờ người mang xe đến đón. Chú bé nói, bà ơi, ngày xưa bà có một người anh tên là Ruben. Cháu nói đúng, cháu bé của bà ạ. Và bà đứng dậy ngay khi nghe nhắc đến cái tên ấy. Đối với lớp trẻ, đây là một cảnh tượng không thể quên được. Bọn trẻ cảm thấy rằng dù người ta có lạm dụng quyền lực của bác đến đâu đi nữa, bác vẫn sẽ còn sống lâu, sống mãi, và được thế bởi lẽ bác đã được yêu thương sâu sắc. Và bác vẫn có uy quyền trên tất cả những gì bằng đá là nơi có thể ngồi được. Một ngày kia sẽ đến lúc chính những người đã phản đối Ruben sẽ tổ chức một chuyến đi thăm ngôi nhà cổ và tìm xem bậc tam cấp bằng đá cổ kính ấy. Khi họ có con, sự cần thiết phải dùng hình ảnh con người lớn lao ấy lại nảy ra trong trí họ. Này con, đừng ngồi đó. Mẹ của mẹ con có một ông bác tên là Ruben. Ông ta chết vào đúng tuổi con chỉ vì ngồi nghỉ trên một bậc thềm cũng bằng đá. Và câu chuyện cứ diễn biến như thế khi mà thế giới này vẫn tồn tại.